Nên là nhân thầy mới là tôi đức bậc đại sư như các ngài Mã Minh, Long Thọ, Chí Giả, Vĩnh Minh mới triệt để gánh vác được. Còn những người giàu trí tuệ thế gian, tài thông minh biện bác, dùng hết sức suy nghĩ,
càng suy nghĩ càng xa, chẳng bao giờ tới. Thế là cái gì? Minh Tổ Long Thọ. Mã Minh Long Thọ là hai tổ ở bên Ấn Độ, trong 28 tổ sư mà được truyền tâm ấn nối nghiệp của Phật, truyền mãi ở xứ Ấn Độ. Trong 28 vị đó thì có tổ Mã Minh với tổ Long Thọ, mà các ngài lại cũng chuyên dạy chúng ta niệm Phật. Thế còn các tổ Chí Giả với tổ Vĩnh Minh ấy là người Tàu, các ngài đều là những tổ của tông Tịnh Độ. Thế thì phải những bậc như thế mới gánh vác triệt để. Triệt để tức là gánh vác đến tận đáy, tận cùng. Chữ để là đáy, chữ triệt là thấu suốt. Thấu suốt đến tận đáy. Thầy giàu trí tuệ thế gian là thế nào? Những bác sĩ, những kỹ sư, những các ông tiến sĩ, ông cử nhân, đó là những người giàu trí tuệ thế gian. Cho nên những vị ấy nói đến cái bị tài, ăn nói cái tài biện bác của các vị ấy thì thật là chúng ta phải thua. Thế nhưng mà những vị này dùng sức suy nghĩ, càng nghĩ lại càng xa, chẳng bao giờ tới. Thế là thế này. Bởi vì rằng bây giờ cái tánh Phật ở nơi con là cái gì? Cái tánh thấy, cái tánh nghe, nó là tánh Phật của mình, mà nó là bản thể của tất cả vạn pháp. Thế mà bây giờ con thấy một cái cây rồi, thì thông thường người, những các ông mà thông minh biện bác này, hễ thấy cái cây ấy thì lo suy nghĩ về cái cây, lo học, lo nghiên cứu từ đầu, từ ngọn cái cây cho đến tận dưới gốc, rồi lại còn nghiên cứu những cái đất nó mọc ở nơi đó, có cái cây này mọc lên. Nghĩa là người ta mở ra không biết bao nhiêu những các môn khoa học. Nhưng người ta có nghĩ đến cái thấy của người ta không? Đấy, cái tánh thấy của mình. Thế người ta cũng nghe, người ta học bao nhiêu kinh, những sách vở của ngoài đời biết ngần nào. Nhưng mà ta có để ý đến cái tánh nghe của người ta không? Thế cho nên những các vị này càng suy nghĩ thì càng xa, bởi vì càng quên cái tánh thấy, tánh nghe của mình. Cứ suy nghĩ đến đâu là nó lấp cái tánh thấy thì đến đây, càng suy nghĩ đến đâu nó lấp cái tánh nghe thì đến đây. Cho nên ông ấy càng nghĩ, suy ngẫm bao nhiêu ông càng xa.
Chính bạch kinh thầy, cái đấy có phải là ý kiến tà không mình?
Thế nào là ý kiến tà? Đấy, thành ra các ngài nói các ngài tà thì hơi quá đáng. Nhưng mà cứ biết là các ngài xa cái chân lý, bởi vì các ngài không biết rằng chính cái tánh thể của mình nó mới là cái quan hệ. Mà các ngài cứ đi học, học thật nhiều, nhưng mà học những cái bên ngoài, có nghiên cứu nhưng mà chỉ nghiên cứu cái da thịt xương, cái thân con người, thân con người chết mà thôi, chứ cái thân con người sống các ngài không tìm được, các ngài không tới, chưa giới tới cái đó. Thế cho nên đây nói là càng suy nghĩ thì càng xa, chẳng bao giờ tới. Bởi vì cái cứ thông minh biện bác những cái bên ngoài thôi, gọi thì gọi thật.
Nhưng mà bên thầy, thì bây giờ con học cái pháp môn niệm Phật này thì để con diệt được hết cái ý kiến tà đó, là những ý kiến mà nghĩ tà.
Thầy nhắc con rằng thầy không bảo các ngài là tà, không dám phê bình các ngài. Đây không có bảo các ngài là tà, mà chỉ bảo rằng các ngài là những bậc thông minh biện bác. Nhưng mà các ngài càng nghĩ thì sẽ càng xa. Mà những vị này càng nghĩ càng xa, cho nên rằng không bao giờ mà trở về được cái tánh thật, là cái cốt yếu, là cái then chốt của mình, thì các ngài lại không thấy được. Đây là cái chỗ thương tâm. Chứ không dám nói các ngài tà, bởi vì đây Phật Tổ đâu có bảo các ngài là tà. Cũng khen cái tài giỏi của các ngài, cũng có ích lợi cho thế gian lắm, chứ không phải không. Nhưng mà càng với những vị này càng suy nghĩ thì càng xa, không tìm được cái chân lý. Cũng như người làm ruộng mà không có cái hạt giống, cứ lo cày bừa tát nước nhổ cỏ như hụt quanh năm nhưng mà không có hạt giống, có ăn thua không? Cái đấy nó như thế. Man mát nghĩa là con đem cái tâm của con nghĩ chuyện trời, con lại nghĩ chuyện biển, con lại nghĩ chuyện cánh đồng bằng, thành ra cái tâm của con nó tản mát đi, nó không có động lại, không có cái định lực, thành ra nó không có một cái khả năng trí tuệ.
Trả lời phúc ơn, ta thấy lợi thế cho nên nói thế. Đây là nói cái lời tới giờ phút sắp chết mà tâm mình chẳng điên đảo, tự lực tu hành ở xa bà. Phút sắp chết là lúc đến cửa ải tử sanh, rất có đủ lực giải thoát. Chẳng nói những kẻ tu hành ngoan cố, trí tuệ ngông cuồng, đường củi không kết quả. Như những thiền gia đốn ngộ lâm chung, thạch thúy bằng sợi tơ còn sót, cũng thừa sức mạnh lâu đi cụi lạc. Vẫn như thiền sư bảo rằng, thắng cảnh nếu thấy hiện ra thì chớp mắt là theo nó. Nghe lời này thật dùng mình lạnh buốt trái tim. Người tu được quả đạo thứ nhất sử thừa rồi mà đầu thai vẫn mê mùi, Bồ Tát cách khung ngủ ấm vẫn hôn mê.
Những thiền gia này, chẳng nói những kẻ tu hành ngoan cố, trí tuệ ngông cuồng, cho nên buồn tủi không kết quả là đúng. Như bọn chúng mình đấy, ngoan cố tức là Phật tổ nói như thế mà vẫn không nghe, cho nên gọi là ngoan. Cố bướng bỉnh, thế thì cái bọn này nó nói tài nói giỏi cho nên nó gọi là bọn trí tuệ đấy. Nhưng mà cái loại trí tuệ này gọi là trí tuệ gì? Ngông cuồng. Thì cái bọn ấy dĩ nhiên là nó phải buồn tủi, một đời vướng qua vô ích, sau này ăn năn như lời kinh dạy đấy. Thế thì đã đành. Nhưng ngay những thiền gia đã đốn ngộ rồi mà lúc lâm chung tập khí chỉ bằng một sợi tơ thôi, thì cái sợi tơ ấy nó thừa sức mạnh lôi đi trị lạc, tin được không? Đây có nói cái, hãy có nói cái tập khí bằng sợi tơ còn sót, thừa sức mạnh nó lôi đi trị lạc. Thì như là trong kinh vẫn nói cái như ông vua A Dục đấy, ông ấy là một vị hộ pháp và có công phu, mà cho đến nỗi mà trong lịch sử của nhân loại không có ai hơn ông cả. Khắp thế giới không có một vị hộ pháp nào mà được như vua A Dục. Mà chẳng những trong lịch sử, trong nhân loại, nghĩa là suốt khắp trái địa cầu cho đến khắp thời gian từ xưa tới nay, không ai được bằng ông vua A Dục về cái phương diện ông ủng hộ đạo Phật. Thế thì ông đã ủng hộ như vậy thì ông cũng hẳn, bởi vì ông ủng hộ thì hẳn là ông tùy vui theo với Phật pháp, thì hẳn ông là người thiện lắm, chứ ông đâu có phải là người ác. Nhưng mà lúc lâm chung, người hầu quạt đánh rớt cái quạt vào mặt nhà, thì cái tập khí sân giận nó nổi lên. Ngay lúc ấy, vì cái sân nó nổi lên, nó làm độc tất cả cái máu, cho nên là ông chết tức khắc cái lúc ấy, là ông đọa làm con rắn. thế thì đáng lẽ một người mà có công đức hộ pháp như thế thì các ngài lâm chung nếu chưa chứng quả thánh thì cũng lên cõi trời chứ. Ấy vậy mà cái lúc lâm chung nó chỉ có cái tập khí, nghĩa là cái thói sân giận. Thế cho nên đây ngài nói rằng còn một tơ hào là nó cũng lôi mình đi đọa lạc.
Bậc thầy, giác ngộ đây là
đốn ngộ là những các vị đã trực nhận được cái chân tâm của mình rồi đấy, nhưng mà những cái tập khí nó hãy còn. Đây nói là tập khí chỉ bằng sợi tơ thôi, mà trong các sách đều nói nếu cái kiến hoặc tư hoặc mà còn một tơ hào nào thì không thể chứng quả A-la-hán được, không thể ra khỏi luân hồi được. Thì khắp các nơi trong các sách đều nói cái câu này.
Bậc thầy trực nhận chân tâm mà làm sao còn phải đoạn này?
Trực niệm nhưng mà không trực nhận được, thấy được cái chân tâm của mình.
Nhưng mà chưa sống.
Nhưng mà ngài chưa sống được hoàn toàn, phải là Phật cơ. Phật cơ thì mới sống hoàn toàn mới cái chân tâm được.
Thế thì những người này có gọi là Bồ Tát không ạ thầy?
Các ngài là Đại Bồ Tát ở ngôi thập địa rồi.
Dạ, nhưng mà Đại Bồ Tát như hôm nọ thì nói là như Bồ Tát cách thân ngủ ấm vẫn hôn mê, tức là thầy nói là Bồ Tát thường, trừ những vị Đại Bồ Tát thì coi như là không có bị hôn mê.
Thì đấy, thì thầy chẳng biết nữa, cứ biết là nếu các ngài tập khí còn bằng sợi tơ, đấy, chứ còn nói cả cái ngôi của các ngài thì làm sao mà biết được. Nhưng mà chỉ biết rằng còn một sợi tơ là còn nó còn lôi đi. Thế cho nên đến ông A-la-hán đó, là cái kiến hoặc tư hoặc ông ấy hoàn toàn sạch rồi. A-la-hán là ông sạch rồi. Thế thì các ông ấy mới thoát được. Còn nếu còn một sợi tơ cái chủng tử tham hay sân thì nó cũng thừa sức mạnh mà lôi đi. À. Thế cho nên ngài Vĩnh Minh Thiền Sư, tức là tổ với tông Tịnh Độ, mà cả tông Thiền, ngài là tổ cả hai bên, thì ngài nói rằng ấm cảnh nếu thấy hiện ra chỉ chớp mắt là theo nó. À. Thì cái câu này tin được không? Cái phân biệt của con bây giờ đây, con có tin rằng cái ấm cảnh tức là thôi thầy nói một cái đó là cái sắc ấm thôi nè, ấm cảnh nó hiện ra chớp mắt con liền theo nó. Bây giờ con đang ngồi học ở đây mà chợt cái ảnh cái bóng của má con hiện lên, con có để ý luôn đến cái bóng ấy không?
Dạ không, có duyên theo
anh thế. Thì đấy, chớp mắt là theo liền. Đến lúc mà tỉnh ra ấy, mà nhớ ra ấy, thì quá rồi, đã ở trong cái bào thai mất rồi. Đâu có kịp. Mà lúc bây giờ thì không còn nhớ ra được nữa. Nhưng bây giờ mình còn ngồi đây, thì mình chớp mắt, mình theo cái ấm cảnh. Nhưng mà rồi mình tỉnh ra, mình trở lại, ôi chết, thầy đang giảng bài, sao mình nghĩ được cái khác. Đấy. Thế nhưng mà cái lúc này, cái lúc lâm chung này ấy, thì nó không để thì giờ cho con tỉnh ra. Bởi vì mắc vào cái bào thai rồi là thôi đi về đường mê, không tỉnh là trở lại được nữa. Thế cho nên đây sư cụ Tuệ Nhuận, sư cụ mới nói thêm một câu là cái gì? Lạnh buốt, nghe cái lời này thật rùng mình, mà lạnh buốt trái tim. Nhưng mà sư cụ mới biết lạnh buốt, chứ còn bọn chúng mình thì cả ngày theo ấm cảnh mà chả có nó chả biết lạnh gì cả. Mà nó cho thế là sự thường, chính bởi vì coi thế là sự thường cho nên đến lúc lâm chung cứ thế mà đi.
Chung là sáu căn khi mình gặp sáu trần.
Sáu căn đúng rồi. Mà tệ nhất là cái ý căn. Thế thôi thà mình gặp sáu trần thật sự đi nó cũng còn bỏ. Còn cái anh ý căn nên nó chợt nó nhớ đến cái này, nó chợt nó nhớ đến cái kia, cái ấy mới là cái nguy hiểm.